Chương 17. Khi bạn ngồi ghế chủ tọa. Đề tài nói chuyện là một đề tài khá đơn giản. Diễn giả là một nhà văn nổi tiếng về các loại truyện trinh thám ly kỳ, và ông ta nói về đề tài: làm cách nào viết một quyển truyện loại ly kỳ, nghẹt thở. Người chủ tọa chưa giới thiệu được mấy câu, diễn giả đã bắt đầu tỏ ra bối rối. Hầu hết những dữ kiện mà người chủ tọa nêu ra về quá trình thành công trong lĩnh vực văn học của diễn giả đều không đúng. Ông ta nói rằng ông ta không ưa thích các truyện trinh thám. Tiếp theo, ông ta bắt đầu kể một số câu chuyện có liên quan đến Scotland Yard, viết tắt S.E., tên gọi Sở Chỉ huy Cảnh sát London. Cuối cùng, ông ta đưa ra ý kiến riêng về việc một quyển truyện trinh thám nên được viết ra như thế nào. Thật tội nghiệp cho diễn giả, tất cả chúng tôi đều cảm thấy tiếc cho ông ta, nhưng cũng không đáng tiếc bằng diễn giả cảm thấy đối với chính bản thân. Không phải phần lớn các vị chủ tọa đều như thế. Tuy vậy, chuẩn mực dành cho người ngồi ghế chủ tọa cần được chú ý. Chọn lựa vị chủ tọa. Cho tới khi nào, và tôi không nghĩ sẽ có ngày đó, các vị chủ tọa được chọn bởi vì họ là những người có năng lực, chứ không phải bởi vì họ là những nhân vật quan trọng. Các diễn giả còn phải gặp rắc rối không thôi với các chủ tọa. Thông thường, các vị này được chọn vì họ có tài sản, hoặc vì họ là những người khá tiếng tăm, hoặc chỉ vì người ta muốn làm vui lòng họ. Họ phải được chọn lựa vì họ có các phẩm chất của một vị chủ tọa, cũng như các diễn giả được mời phát biểu vì các phẩm chất xứng đáng của một diễn giả. Bổn phận của những người do thành tích tốt đẹp của họ được bầu chọn làm chủ tọa, và do đó sẽ chủ tọa nhiều cuộc họp, là phải học hỏi để không những biết được các nhiệm vụ chuẩn mực của một vị chủ tọa, mà còn am hiểu mối quan hệ giữa một chủ tọa và một diễn giả được mời đến phát biểu phải như thế nào. Phân loại các chủ tọa. Một lần nữa, quy tắc, điều nói đó có nhắm vào tôi không, lại trở nên hữu ích đối với chúng ta. Hãy xem cách thức mà một số nhân vật chủ tọa xử sự, rồi sau đó hãy tự hỏi xem bạn có các lỗi lầm giống như họ không. Những chủ tọa không có tinh thần trách nhiệm. Ông ta không bận tâm đến việc các dữ kiện ông ta nêu lên có chính xác hay không. Mặc dầu hiểu biết rất sơ sài về diễn giả, ông ta cứ tự theo dệt một kịch bản và hy vọng rằng những gì mình nói không mấy xa sự thật. Lý do vì sao nhiều diễn giả buộc phải tạo sự tin tưởng trước cử tọa khi mở đầu bài phát biểu, đó là vì những người chủ tọa loại này không cung cấp cho cử tọa sự tin cậy cần thiết nơi diễn giả. Bổn phận của người giữ vai trò chủ tọa là phải cung cấp cho được một thông tin nào đó về xuất thân hoặc quá trình hay background của diễn giả, và giới thiệu một cách ngắn gọn một số nét nổi bật của diễn giả cho cử tọa biết. Người chủ tọa tân bốc, ông ta tìm cách che giấu sự dốt đặc của mình về diễn giả bằng những lời tân bốc hết sức hoa mỹ. Việc này chỉ khiến cho diễn giả trở nên lúng túng, vì anh ta biết anh ta không xứng đáng với lời tân bốc quá lố của người chủ tọa. Người chủ tọa chuyên chế. Đây là mẫu người chủ tọa luôn luôn đòi hỏi diễn giả làm theo ý của mình. Ông ta muốn bảo cho diễn giả biết trước ông ta mong đợi những gì ở anh ta. Ông ta không cần biết diễn giả có những ý định gì ông ta có sẵn trong đầu. Ông ta sử dụng những câu nói như: chắc chắn ông ấy sẽ kể cho chúng tôi nghe. Chúng ta nóng lòng muốn biết ý kiến của diễn giả về. Dĩ nhiên ông ấy sẽ trả lời các câu hỏi mà chúng ta thắc mắc. Chắc chắn ông ta sẽ nói cho chúng ta biết. Đây là loại chủ tọa sẽ gây phiền hà cho bất cứ một diễn giả nào. Người chủ tọa có thái độ kẻ cắp. Ông ta tỏ ra hãnh diện biết mấy về công phu tìm tòi của mình. Mẫu người chủ tọa này rất quan tâm đến đề tài của buổi nói chuyện, nhưng theo một hướng lệch lạc. Ông ta tìm hiểu, suy nghĩ và nêu nhiều câu hỏi. Thế rồi trong phần giới thiệu diễn giả, ông ta nói thao thao về những hiểu biết riêng. Ông ta nói trước những gì mà diễn giả sắp nói. Cuối cùng ông ta ngồi xuống với một cái nhìn tự mãn. Trong khi người diễn giả tội nghiệp đứng lên phân vân không biết phải nói những gì. Mẫu người chủ tọa tỏ vẻ ta đây. Đó là một nhân vật quan trọng. Ông ta cho rằng ông ta ban đặc ân cho người khác khi nhận lời chủ tọa một buổi nói chuyện. Ông ta không cần biết điều gì sẽ diễn ra. Ông ta xuất hiện vào phút chót và thậm chí trong khi bắt tay với diễn giả, ông ta vẫn tiếp tục nói chuyện với ai đó. Tôi nghe một ông chủ tọa như vậy xuất hiện chỉ 5 phút trước khi buổi họp bắt đầu, lên tiếng hỏi: tay diễn giả này là ai vậy? Thành tích của hắn ra sao? Mẫu người chủ tọa thích kể chuyện hài hước. Ông ta có cả lô những chuyện hài hước để kể, và ông ta bắt đầu kể, mặc cho diễn giả phải chờ đợi trong bao nhiêu lâu. Đây là một mẫu người chủ tọa có tác phong ăn cắp. Ở đây là ăn cắp sự chú ý của mọi người. Mẫu người chủ tọa dành làm công việc của diễn giả. Ông ta không quan tâm đến việc giới thiệu diễn giả. Ông ta giành lấy luôn phần phát biểu. Mẫu người chủ tọa yếu đuối. Ông ta để mọi việc trôi khỏi tầm tay. Ông ta sợ làm phiền diễn giả, sợ làm phiền cử tọa, sợ nói điều thất thố, sợ phải tuân thủ theo thời gian biểu, sợ việc ngăn chặn một người chất vấn quá hung hăng, và vì vậy làm hỏng cả một buổi sinh hoạt thú vị. Mẫu người chủ tọa lăng xăng. Lúc nào ông ta cũng săn lùng thông tin, trong khi ông ta ngồi trên bàn chủ tọa, ngay trước khi diễn giả bắt đầu phát biểu, ông ta ra dấu cho ai đó. Ông ta sẽ hỏi người này, người kia nhiều câu hỏi. Kế đó, ông ta chuyện trò với người thư ký buổi họp. Những việc làm này sẽ làm trì hoãn buổi họp và không giúp ích gì cho diễn giả. Ngay trong khi bài phát biểu đang diễn ra, vị chủ tọa loại này vẫn tiếp tục ra dấu cho người này, người kia và không ngừng nói nhỏ vào tai những người ngồi kế bên. Các cử chỉ này gây khó chịu cho mọi người và chứng tỏ đó là một ông chủ tọa không có năng lực tổ chức. Vị chủ tọa lý tưởng. Đó là một người quả quyết nhưng thân thiện. Ông ta đã suy tính trước mọi thứ. Các dữ kiện ông nêu ra đều chính xác và ngắn gọn. Ông ta không tìm cách giành lấy sự chú ý của cử tọa. Thật ra ông ta còn muốn rời khỏi bàn chủ tọa, nhường vị trí quan trọng lại cho diễn giả. Ông ta am hiểu các quy tắc và luôn giữ đúng các quy tắc đó. Ông ta ý thức rõ vai trò chủ nhà của mình và muốn làm vai trò một chủ nhà tốt. Khi bạn ngồi vào ghế chủ tọa. Sau đây là một số quy tắc mà một chủ tọa lý tưởng cần ghi nhớ. Tính cách một vị chủ tọa. Bạn cần phải thay đổi cung cách cho phù hợp với khung cảnh. Nếu bạn giới thiệu một người sẽ phát biểu một đề tài nhẹ nhàng, khi đó lời lẽ của bạn phải khác hơn khi bạn giới thiệu một giáo sư kinh tế học. Giúp đỡ diễn giả. Hãy đặt diễn giả vào trong khung cảnh chung. Nói cho anh ta biết lời phát biểu khai mạc của bạn kết thúc như thế nào, để cho anh ta biết một vài giây trước khi bạn kết thúc, sắp đến lúc anh ta đứng lên. Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ thấy diễn giả chăm chú theo dõi bạn một cách lo âu, tự hỏi không biết khi nào bạn mới kết thúc. Tôi từng mục kích nhiều diễn giả, hầu như đứng lên khi ông ta nghĩ rằng người chủ tọa đang kết thúc phần giới thiệu, rồi lại ngồi xuống khi vị chủ tọa tiếp tục phát biểu. Phép lịch sự. Tôi từng được nghe nhiều diễn giả được giới thiệu bằng những lời khen ngợi hết sức nồng nhiệt. Cử tọa có cảm tưởng rằng đó là một diễn giả rất được kính trọng, không những như một người có uy tín lớn mà còn là người bạn thân thiết. Thế rồi khi bài phát biểu kết thúc, vị chủ tọa nói lý nhí một vài lời gì đó và chuồn thẳng. Người chủ tọa có bổn phận phải cảm ơn diễn giả theo đúng phép lịch sự khi bài phát biểu chấm dứt. Sau đây là một cách cư xử thiếu lịch sự. Sau khi vị chủ tọa giới thiệu, diễn giả được các thành viên của hiệp hội chào mừng một cách nồng nhiệt, bài phát biểu cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Khi đó ông chủ tọa biến khỏi bàn chủ tọa, đi gặp bạn bè riêng, bỏ mặc diễn giả lúng túng đứng một mình. Tôi thường chứng kiến cảnh một diễn giả mới nửa giờ đồng hồ trước đây được chào mừng nhiệt liệt bởi các thành viên của một hiệp hội, vậy mà sau đó ngồi sớ rớ một mình trong góc phòng, vẻ mặt đầy thất vọng vì không thấy ai bận tâm đến mình. Nhiệm vụ của người chủ tọa là chăm sóc diễn giả, không những trước khi anh ta phát biểu, mà còn là xem coi vị khách có được tiếp đãi chu đáo trong suốt thời gian có mặt tại chỗ hay không. Đó là phép lịch sự thông thường. Vị chủ tọa nên thu xếp gặp người diễn giả một thời gian ngắn trước khi buổi họp khai diễn và giúp đỡ người này hết sức mình. Sau khi phát biểu xong, diễn giả nên được mời ngồi cùng với người chủ tọa. Thời gian và thứ tự. Vị chủ tọa phải bảo đảm là diễn giả, hoặc nếu có nhiều diễn giả thì mỗi người trong số họ biết được một cách chính xác anh ta được dành cho bao nhiêu thời gian để phát biểu. Nếu có nhiều diễn giả trên diễn đàn, phải cho họ biết trước họ sẽ được đặt ngồi ở đâu. Quan tâm theo dõi bài phát biểu. Một khi bài phát biểu bắt đầu, nhiều vị chủ tọa cảm thấy công việc của họ đã hoàn thành và giờ đây họ có thể tập trung vào những việc khác. Ông ta dùng khăn chậm mồ hôi trán, lau kính đeo mắt, mỉm cười với một số thành viên trong cử tọa, nói một điều gì đó với người ngồi bên cạnh, cựa quậy trên ghế và làm đủ mọi thứ có thể khiến chủ tọa không còn tập trung theo dõi bài phát biểu. Người chủ tọa nghiêm túc nên tỏ vẻ trong phần lớn thời gian buổi nói chuyện, chăm chú lắng nghe những gì được phát biểu. Ốc khôi hài. Người chủ tọa không cần thiết phải kể một câu chuyện vui, mặc dù nhiều người nghĩ ngược lại. Nếu bạn kể, phải bảo đảm là nó có dính dáng đến bài phát biểu, và ngoài ra phải bảo đảm đó là một câu chuyện ngắn. Thời gian nghỉ giải lao. Vị chủ tọa phải hoạch định trước những khoảng thời gian nghỉ giải lao cần thiết phải có giữa một chuỗi dài những bài phát biểu, tham luận. Đối với cử tọa, rất khó có thể ngồi yên trong nhiều giờ liền, diễn ra hết bài phát biểu này đến bài phát biểu khác. Sẽ rất tốt nếu vị chủ tọa báo trước cho mọi người biết sẽ có một thời gian nghỉ giải lao ngắn sau một hoặc hai bài phát biểu. Bốn nhiệm vụ của một chủ tọa. Một, ông ta phải duy trì trật tự và sự tôn trọng của mọi người đối với vị diễn giả. Nếu như có một thời gian để đặt câu hỏi, ông ta phải đảm bảo là các câu hỏi nêu ra phải phù hợp. Nếu không, ông ta không cho phép nêu lên. 2. Ông ta phải ngăn không cho những người chất vấn phát biểu dông dài. 3. Ông ta không được phép có những phát biểu có tính cách xúc phạm. 4. Ông ta phải có thái độ vô tư. Tại những cuộc họp ủy ban, nếu bạn giữ vai trò chủ tọa một cuộc họp cấp ủy ban hoặc một cuộc họp khoáng đại, sẽ thấy rằng người thư ký buổi họp sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin cần thiết. Tuy vậy, bạn hãy làm quen với mọi quy tắc có thể được áp dụng và đừng quên rằng nếu bạn là thành viên của một nhóm người có ý muốn bầu chọn bạn vào ghế chủ tọa, nhóm người này trước tiên phải chỉ định một chủ tọa tạm thời trước đã. Người này sau đó yêu cầu mọi người bầu chọn ra vị chủ tọa chính thức. Chỉ khi nào bạn được bầu chọn hẳn hoi, bạn mới hành xử quyền chủ tọa. Biên bản phiên họp. Trước tiên, người thư ký phiên họp sẽ đọc biên bản phiên họp vừa rồi. Nếu mọi người đều nhất trí rằng chúng phản ánh một cách trung thực các sự việc đã diễn ra, khi đó bạn sẽ ký tên vào biên bản. Nếu có bất cứ sự bất đồng nào, khi đó bạn có quyền sửa lại biên bản. Nếu mọi người đồng ý có sai lầm, và bạn phải ký tắt chỗ sửa chữa. Giữ đúng nghị trình. Không cho phép bất cứ một diễn biến nào xảy ra nếu nó không có trong nghị trình. Kiến nghị. Kiến nghị chỉ là một lời đề nghị theo đúng nghi thức. Đó phải là một tuyên bố rõ ràng. Khi kiến nghị được đọc trước đại hội, không được để cho có bất cứ sự tranh luận nào cho tới khi có người tán thành kiến nghị. Chỉ sau khi tác giả và người ủng hộ nó lên tiếng mới được cho phép những phát biểu ủng hộ. Khi việc bàn cãi chấm dứt, bạn sẽ đưa vấn đề ra biểu quyết. Sau khi một dự thảo kiến nghị được đưa ra và được tán thành, một thành viên của ủy ban có thể đưa ra một tu chính. Tu chính không được chống lại nghị quyết. Nếu đó là một sự phủ định dứt khoát, nó phải được đưa ra trước khi có sự biểu quyết về kiến nghị. Tu chính chỉ có mục đích bổ sung vào hoặc loại bỏ bớt một điều gì đó nơi kiến nghị. Tu chính được đưa ra biểu quyết sau khi có người tán thành, và nếu nó không được đa số tán thành, nghị quyết nguyên thủy vẫn còn giá trị. Dĩ nhiên, có nhiều quy tắc chi phối các kiến nghị và tu chính, nhưng một người được bầu chọn làm chủ tọa cũng không nên quá lo lắng về chuyện này. Đối với những người chọn con đường hoạt động chính trị thì khác, họ sẽ phải tập làm quen với tất cả mọi thủ tục có liên quan đến các kiến nghị, các tu chính và các cuộc thảo luận. Phiếu quyết định của chủ tọa. Nhiều vị chủ tọa tin rằng họ có quyền bỏ lá phiếu quyết định. Đó không phải là một điều bất di bất dịch, và người chủ tọa nên xem trước nội quy cuộc họp trước khi ngồi vào ghế chủ tọa để biết chắc mình có quyền bỏ lá phiếu quyết định hay không. Việc tranh cãi. Các cuộc tranh luận thường rất hào hứng nếu như người chủ tọa phiên họp hiểu công việc của mình. Một cuộc tranh cãi có thể biến thành một cuộc cãi cọ vô ích, một sự phung phí thời giờ nếu như nó được điều khiển bởi người chủ tọa yếu kém. Trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, người chủ tọa nên nói cho cử tọa biết họ sẽ phải quyết định những gì. Các vấn đề tranh cãi tại các cuộc thảo luận thường rất phức tạp, đến nỗi không có ai biết trước họ sẽ biểu quyết ra sao cho tới khi mọi việc kết thúc. Trong khi diễn giả trình bày quan điểm của anh ta, hãy lắng nghe cẩn thận. Nếu anh ta có đề cập đến những vấn đề nằm ngoài phạm vi tranh luận, bạn phải ngăn anh ta lại và yêu cầu anh ta quay trở lại vấn đề. Người chủ tọa cũng có quyền yêu cầu một diễn giả vượt quá thời gian cho phép, kết thúc bài phát biểu của họ. Khi cuộc thảo luận kết thúc, người chủ tọa phải nhắc lại một cách ngắn gọn các vấn đề đã được tranh cãi, rồi sau đó cho biểu quyết từng vấn đề một. Vào lúc kết thúc cuộc thảo luận và sau khi đã biểu quyết, vị chủ tọa sẽ nói vài lời ngắn gọn, ngợi khen người thua và chúc mừng người thắng. Các nhóm thảo luận. Các nhóm thảo luận được thành lập để thảo luận các vấn đề được diễn giả nêu ra cũng cần phải có người đứng đầu. Đôi khi cần phải có một chủ tọa mạnh, bởi vì có thể một người nào đó tìm cách giành độc quyền phát biểu tại các buổi thảo luận. Nhiệm vụ của người chủ tọa là phải ngăn chuyện này. Khi một thành viên của nhóm đã nêu lên một vấn đề, người chủ tọa không nên để cho người đó tiếp tục phát biểu. Ông ta phải dành cho mọi thành viên khác một cơ hội để trình bày quan điểm của họ. Khi người chủ tọa nhận thấy đề tài đã được thảo luận đầy đủ và mọi ý kiến đã trình bày, khi đó ông ta nên chấm dứt cuộc thảo luận. Chỉ bằng cách đó mới có thể có được ý kiến đại biểu của nhóm. Địa vị tôn kính của người chủ tọa. Người chủ tọa nắm giữ một vị trí được tôn kính. Đừng làm hỏng địa vị tôn kính đó bằng cách coi thường nó. Đừng trao đổi những sự đùa cợt với cử tọa. Hãy tỏ cho mọi người biết bạn sẽ không chấp nhận bất cứ sự thiếu nghiêm túc nào. Hãy bảo đảm là chiếc ghế chủ tọa được mọi người kính trọng. Sự hiện diện của bạn tại phiên họp là để hướng dẫn và duy trì trật tự. Bạn có mặt là để bảo đảm cho quyền tự do phát biểu được tôn trọng. Bạn là người đang duy trì một truyền thống vẻ vang. Hãy làm sao duy trì nó một cách nghiêm túc và đàng hoàng. Chương 18. Bàn về công việc thuyết giảng. Lecturing. Sau bài giảng trong một ngày, tức 30 bài giảng trong một tuần, và cứ đều đặn như thế trong suốt một năm, đó là một khối lượng lớn công việc mà tôi và các đồng nghiệp của tôi phải làm. Vậy mà tất cả chúng tôi rất thích thú với công việc đó. Công việc thuyết giảng rất giống với công việc phát biểu trước công chúng. Từ điều định nghĩa bài giảng, a lecture, như sau. Đó là một bài học hoặc một tiết giảng dạy. Các diễn giả không làm công việc giảng dạy, họ cung cấp thông tin. Trong khi đó, một người thuyết giảng làm công việc của một ông thầy giảng bài. Các bạn có thể muốn biết cách chúng tôi tìm kiếm một học giả thuyết trình cho chúng ta nghe về một đề tài đặc biệt nào đó. Sau đây là những gì chúng ta trông đợi ở người đó. Sự am hiểu sâu sắc về đề tài mà ông ta sẽ thuyết giảng. Sự thành thật. Một giọng nói dễ nghe. Âm sắc không phải là vấn đề quan trọng. Không có những cử chỉ điệu bộ có tính chất phô diễn. Bernard Shaw có lần nói: người có nhiều năng lực thì hành động, còn người không có năng lực thì dạy người khác hành động. Điều này có thể đúng với một số diễn giả, nhưng không đúng với các nhà thuyết giảng, lecturer. Một diễn giả, dù không có nhiều hiểu biết về một đề tài, cũng có thể thu thập đầy đủ thông tin cho phép anh ta thực hiện một bài phát biểu ngắn về đề tài đó. Nhà thuyết giảng thì khác hẳn. Ông ta phải là người từng trải và phải hiểu biết về đề tài mà ông ta thuyết giảng nhiều hơn các sinh viên. Không những ông ta phải hiểu biết về đề tài một cách sâu rộng, mà ông ta còn phải cảm thấy thích thú trong việc san sẻ kiến thức của mình cho người nghe. Nếu không, ông ta là một học giả không có nhiệt tình, và một bài giảng không đáng được lắng nghe trừ phi nó được trình bày một cách nhiệt tình. Sau khi chọn lựa người diễn giảng, chúng ta còn phải quyết định loại bài giảng, type of lecture, tốt nhất mà ông ta có thể cho chúng ta. Chúng tôi cũng làm giống như đã khuyên các bạn làm khi xây dựng một bài phát biểu. Từ chúng tôi ở đây, tôi có ý muốn nói nhóm nhà diễn giảng chúng tôi, bởi vì tất cả chúng tôi đều quan tâm đến công việc làm của từng người trong nhóm. Chúng tôi đề ra nhiều ngày suy nghĩ, tìm hiểu đề tài và đặt ra các câu hỏi, cho tới khi mỗi người trong chúng tôi thu thập được đầy đủ dữ kiện. Khi đó, chúng tôi họp nhau lại và tất cả mọi dữ kiện được đem ra thảo luận. Bản thân người diễn giảng cũng có thẩm quyền phủ quyết bất cứ những gì người đó cảm thấy không thể đưa vào bài giảng một cách tự tin và thích thú. Sau khi kết thúc công việc thảo luận, chúng tôi có được đầy đủ các dữ kiện làm nền cho bài giảng của người được thỉnh giảng. Khi đó, người này được yêu cầu sử dụng các dữ kiện này để soạn thành bài giảng của anh ta. Công việc diễn tập. Ngay khi nào người bạn được thỉnh giảng của chúng tôi tin chắc rằng anh ta đã tiến bộ nhiều trong lĩnh vực ăn nói, anh ta sẽ diễn tập bài giảng trước cả nhóm. Không ai được can thiệp vào trong thời gian bài giảng được diễn tập và không ai được đưa ra nhận xét khi nó kết thúc. Tất cả chúng tôi suy nghĩ về bài diễn tập thứ hai. Sau khi kết thúc, chúng tôi cùng thảo luận một số các luận điểm do người bạn đưa ra trong bài thuyết giảng. Chúng tôi ra sức giúp người đó hoàn thiện hơn nữa phần trình bày. Chúng tôi sẽ đề xuất những sự so sánh, những câu trích dẫn, các chuyện kể, vân vân. Tóm lại tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến trong suốt thời gian giữa hai lần diễn tập. Trong lần diễn tập thứ ba, người diễn giảng sẽ trình bày bài giảng đã được tu chỉnh dựa trên các quyết định sau cùng của nhóm thảo luận. Nhưng tới đây chưa phải là kết thúc công việc diễn tập. Tiếp theo đó là một buổi diễn tập có minh họa, có sử dụng các phương tiện trợ thị và có sự tham dự của cử tọa. Việc tham dự của cử tọa. Nếu điều kiện cho phép một nhà thuyết giảng để cho cử tọa tham gia theo một cách nào đó vào các bài giảng của ông ta, điều đó sẽ rất hữu ích. Nếu các thành viên của cử tọa có thể được mời tham dự vào các minh họa trên bục giảng, thì điều đó còn có ích hơn nữa. Chúng ta được nhanh hơn khi chúng ta được phép làm những gì chúng ta đang được giảng dạy. Các dụng cụ trợ thị. Visual Aid. Chúng tôi tin rằng không có một nhà diễn giảng nào có thể nói trong một khoảng thời gian dài mà không cần sử dụng đến các dụng cụ trực quan. Đối với bất cứ một ai trong chúng ta cũng rất khó có thể lắng nghe một cách liên tục, dù là nghe một nhà diễn giảng có tài nhất và không ngơi nghỉ. Sau đây là một vài dụng cụ trực quan mà tôi khuyên nên sử dụng. 1. Một cái gì chuyển động. Something that moves. Cử tọa luôn luôn quan tâm đến một cái gì chuyển động, giá như có một cái gì đó cũng có giá trị ngang với những lời nói của người thuyết giảng. Một cuốn phim, một biểu hiện di động. 2. Bản từ tính. Magnetic board. Đây luôn luôn là một dụng cụ trực quan hữu hiệu, nên sử dụng màu sắc khi nào có thể được. 3. Bản đen. Nhiều nhà thuyết giảng sử dụng một tấm bản đen, nhưng nó có nhiều bất lợi. Chữ viết trở nên khó đọc sau khi bản được lau ướt nhiều lần. Tốt hơn là nên sử dụng những tờ giấy trắng khổ lớn kẹp lại bằng một cái kẹp bằng gỗ và có thể ghim hoặc dán lên một cái giá. Bút chì đen hoặc bút màu có thể được sử dụng và các tờ giấy có thể xé bỏ sau khi sử dụng. 4. Các mô hình thu nhỏ, working models. Những cái này luôn luôn gây thích thú đối với các cử tọa và nên được sử dụng mỗi khi có dịp. Dần dần, bài giảng hình thành, chiều dài của bài giảng được cắt bớt, các dụng cụ trực quan được thêm thắt vào. Biểu đồ chart. Biểu đồ bằng vải. Chúng tôi sử dụng các tấm vải để làm các biểu đồ. Chúng tôi thấy rằng chúng dễ vận dụng hơn các tấm cạc khổ lớn, bởi vì chúng tôi thấy sử dụng nhiều tấm và thật dễ dàng cho người diễn giảng lật qua mỗi khi ông ta kết thúc một tờ. Nếu không sử dụng vải thì các biểu đồ chuẩn bị trước trên các tờ giấy trắng lớn cũng sử dụng được. Kích thước. Các biểu đồ của chúng tôi kích thước 3 x 2,6 bộ, tương đương với 0,914 m x 0,76 m. Kích thước này có thể nhìn thấy từ bất cứ nơi nào trong phòng và chúng tôi bảo đảm các chữ viết trên đó phải dễ đọc. Biểu đồ phải rõ ràng. Phải bảo đảm các thông tin cung cấp trên biểu đồ phải dễ hiểu. Nếu người diễn giảng phải ra sức giải thích những gì trình bày trên đó, khi đó biểu đồ trở nên vô ích. Tự nó phải nói lên điều muốn nói và chỉ có thể làm được điều đó khi không chứa đựng quá nhiều chữ số, các hình vẽ, vân vân. Càng có ít thông tin trên biểu đồ, càng tốt. Tổng diễn tập. Sau cùng, chúng tôi đến giai đoạn tổng diễn tập. Người diễn giả trình bày bài giảng. Sử dụng các dụng cụ trực quan, các đồ biểu. Anh ta cẩn thận đo thời gian toàn bài giảng. Nhờ đó, anh ta sẽ biết. Bằng cách liếc nhìn đồng hồ, anh ta đi nhanh hay chậm hơn thời gian dự kiến. Và đó là quá trình mà một bài thuyết giảng thành hình. Tại sao tôi cho bạn biết cách thức chúng tôi chuẩn bị một bài thuyết giảng? Bởi vì tôi muốn bạn biết đến sự thận trọng lớn lao mà công việc của chúng ta đòi hỏi. Có thể bạn không có được một nhóm người để cùng nhau thảo luận các dự tính của bạn, nhưng bạn có thể tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè, của gia đình bạn, và bạn có thể tuần tự tiến theo cùng một quá trình làm việc như chúng tôi để chọn lựa. Bạn có thể diễn tập bài phát biểu của bạn bao nhiêu lần tùy ý. Không được trông cậy vào sự may rủi, vì khi không có gì phó mặc cho may rủi, bài thuyết giảng phải diễn ra một cách chuẩn xác như chính nó là sản phẩm của một bộ máy. Và tuy đúng như định nghĩa của từ điển, đó là một bài học hay một tiết giảng, nhưng nó cũng còn là một cái gì rất hấp dẫn và thú vị. Chương 19. Những hướng dẫn thực tiễn cho người ăn nói trước đám đông. Sắp tới, khi bạn dự một cuộc họp để nghe một diễn giả phát biểu, hãy thử đếm số lần khi sự chú ý của bạn vào bài phát biểu làm cho gián đoạn bởi sự cố xảy ra trên khán đài. Các cử tọa lắng nghe bạn phát biểu cũng sẽ bị phân tâm tương tự nếu bạn phát biểu trên một khán đài chật ních các thành viên của ủy ban, các đoàn đại biểu, các diễn giả khác, các viên chức chính quyền. Người này trò chuyện với người kia, người thì nhìn đồng hồ, người khác ghi chép, vân vân. Vì vậy, khi nào bạn phát biểu từ một khán đài, hãy cố gắng chiếm lĩnh khán đài. Những người tổ chức có kinh nghiệm và các ông chủ tọa sẽ thu xếp chuyện đó cho bạn. Thậm chí bạn cần nói cho người thư ký biết ý muốn của bạn, mọi việc sẽ ổn thỏa. Không để có những ghế trống. Nếu có những ghế trống ở cuối sảnh đường, điều đó không có gì quan trọng. Tuy vậy, sự việc sẽ khác hẳn nếu các hàng ghế phía sau đầy người và các hàng ghế phía trước còn trống đến một nửa. Điều này sẽ có ảnh hưởng không hay đối với diễn giả ngay từ ban đầu. Anh ta có cảm tưởng đang nói với những chiếc ghế trống, chứ không phải nói với những con người đang lắng nghe. Hãy nói cho người có trách nhiệm yêu cầu mọi người ngồi lên hàng phía trên trước khi bạn phát biểu. Nếu không, chính bạn phải tự mình mời cử tọa ngồi dồn lên phía trên. Công việc kiểm tra. Đây là một số những kiểm tra cần được thực hiện vào phút chót. 1. Kiểm tra độ vang acoustic của sảnh đường. Nếu có những cây cột quanh phòng hoặc gian phòng có một hình dạng bất thường, hình chữ T chẳng hạn, bạn sẽ phải nói lớn trong khi phát biểu. Nếu có tiếng vọng echo, bạn sẽ phải nói chậm rãi, khoan thai. 2. Kiểm tra về ánh sáng để biết chắc là bạn có thể đọc được các phiếu ghi chép của bạn. 3. Nếu bạn được cung cấp một cái bàn, một cái bục hoặc một bàn viết, thì phải xem chiều cao những cái này có thích hợp không. Nếu bạn không được cung cấp một trong các thứ trên, phải nói cho ban tổ chức biết yêu cầu của bạn. Nếu không, bạn sẽ phải cầm các phiếu ghi chép trên tay. 4. Nếu bạn sử dụng các dụng cụ trực quan hoặc cần một cái giá đỡ, những thứ đó phải đâu đó sẵn sàng và ở vào đúng chỗ trước khi buổi họp bắt đầu. Đừng tìm cách trấn áp tiếng ồn. Đừng ra sức đua tranh với những tiếng ồn, những lao xao do các nhân viên phục vụ gây ra. Yêu cầu ban tổ chức bố trí một người đứng ở lối ra vào để người này ổn định mọi tiếng ồn khi nó phát sinh. Hãy yêu cầu các nhân viên phục vụ không gây ra tiếng động trong khi họ đi lại phục vụ quan khách trong phòng. Bàn thuyết trình. Bạn nên yêu cầu ban tổ chức tránh sử dụng loại bàn hình chữ U nếu có thể được. Nếu không, trước mặt bạn sẽ là một khoảng trống không khi bạn phát biểu. Máy vi âm, microphone. Nếu bạn sẽ sử dụng một máy vi âm, hãy kiểm tra trước xem máy có hoạt động tốt hay không trước khi bạn bắt đầu bài phát biểu, và rồi bạn yêu cầu một nhân viên có trách nhiệm kiểm tra lại một lần nữa trước khi sử dụng. Hai lần kiểm tra dĩ nhiên sẽ tốt hơn một lần. Nếu trong khi đang nói, bạn nghi ngờ rằng hệ thống khuếch âm không hoạt động tốt, hãy dừng lại cho tới khi nào sự cố được khắc phục. Sẽ không có mấy ý nghĩa khi bạn tiếp tục phát biểu mà có đến một nửa số cử tọa không nghe được những gì bạn nói. Sau đây là một số điều lưu ý khi bạn sử dụng máy vi âm. 1. Đừng chạm tay vào máy khi bạn đang phát biểu. Nếu cái chạm tay nhẹ vào máy tương đương với một cú đấm mạnh vào tai khán thính giả. 2. Đừng đứng sát vào máy vi âm quá. Điều đó không cần thiết đối với các thiết bị tinh vi hiện nay. 3. Đừng nói chuyện với máy vi âm. Hãy phát biểu với cử tọa. Họ muốn nhìn thấy mặt bạn và bạn hãy nhìn vào họ khi nói. 4. Hạ thấp hoặc nâng cao hơn máy vi âm sao cho nó không che khuất mặt bạn. Cử tọa sẽ cảm thấy không được thoải mái khi nhìn thấy hai tai và một phần đỉnh đầu của diễn giả, bởi vì máy vi âm che khuất hết phần còn lại. Một số kỹ thuật có tính cách nhà nghề. A professional technique. Các diễn giả chuyên nghiệp thường sử dụng những phút tạm ngừng, pause, trong thời gian phát biểu. Kỹ thuật này được sử dụng hợp lý sẽ có hiệu quả tốt. Máy ghi âm. Với sự phát triển các loại máy ghi âm, công việc của nhiều diễn giả mới vào nghề trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu khi bạn có một máy ghi âm như vậy, bạn sẽ rất tiện lợi khi ghi âm trước các bài phát biểu của bạn. Khi đó, bạn có thể lắng nghe một cách thận trọng để xem các yếu tố tạo hứng thú của bạn có được bố trí phù hợp hay không. Bạn có thể nghe xem những chỗ lên xuống giọng của bạn có đạt yêu cầu không? Chú ý đến sự thay đổi nhịp độ diễn tiến của bài phát biểu, vân vân. Hãy đặt cho bài phát biểu của bạn một tựa đề. Điều này sẽ giúp bạn khắc sâu trong trí cái chủ đề của bài phát biểu mà bạn muốn làm sáng tỏ. Tránh sử dụng những lời nói khuôn sáo, stock phrasing. Đôi khi khó mà khước từ việc sử dụng những cách nói mà tất cả mọi người thỉnh thoảng vẫn thường sử dụng. Nhưng tốt hơn hết, nên cố gắng tỏ ra độc đáo, original. Dưới đây là một số câu nói mà bạn nên tránh sử dụng. Tuy là cuối cùng, nhưng không phải không quan trọng. nhanh như chớp, yên lặng như tượng nhân sư. Một cái nhìn hãnh diện, làm hết sức mình, chậm nhưng chắc, một cách chung chung, đã vượt qua sự thử thách của thời gian. Nếu tôi có thể nói như vậy, theo thiện ý, một trong số 1 triệu người, vân vân. Sổ ghi chép. Để trở thành một diễn giả thành công, bạn phải có một sổ ghi chép dành cho một diễn giả. Cũng như một bộ phiếu có đánh số, mỗi ngày bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó thú vị để ghi thêm vào sổ ghi chép. Một bài viết trên báo hàng ngày, một chuyện kể cắt ra từ một tạp chí, một đoạn văn trích từ một quyển sách, một câu nói dí dỏm nghe được qua một cuộc đàm thoại, một câu chuyện có liên quan đến một vấn đề được mọi người quan tâm trên truyền thanh, vân vân. Tất cả cần được ghi chép cẩn thận. Buổi tối, chuyển các ghi chép này vào các phiếu lưu giữ của bạn. Phải có các bộ phiếu khác nhau cho các giai thoại, các chuyện khôi hài, các câu trích dẫn, vân vân. Phải có một mục lục cho các phiếu lưu trữ của bạn. Nhờ vậy, khi bạn chuẩn bị một bài phát biểu, bạn có thể tìm được điều bạn muốn tìm một cách nhanh chóng và dễ dàng. Lòng dũng cảm. Một diễn giả luôn luôn phải có lòng dũng cảm. Dũng cảm để đối mặt với mọi cử tọa không thân thiện. Dũng cảm để sử dụng tài năng của bạn phát biểu thay cho những người không có khả năng nói cho chính họ. Dũng cảm để đứng trên 2 chân và phát biểu ngay khi anh ta không muốn. Dũng cảm để không bao giờ làm cho cử tọa thất vọng. Đây là những gì mà Sydney Smith nói về lòng dũng cảm. Có biết bao nhiêu tài năng sẽ mai một đi trong đời chỉ vì họ thiếu một chút dũng cảm. Dòng đời sẽ gửi tới bên nấm mồ những con người tầm thường mà tính nhút nhát của họ không cho phép họ có được một nỗ lực ban đầu. Những con người mà nếu được thuyết phục để bắt đầu, rất có thể đã bước đi những bước dài trên con đường sự nghiệp vẻ vang của họ. Sự thật là, để làm được một điều gì xứng đáng trên đời, chúng ta không được lùi lại, để rồi đứng đó run rẩy và suy nghĩ miên man về mối nguy hiểm hay sự lạnh lẽo đang chờ ta phía trước, mà phải lao vào tranh đua hết sức mình. Sẽ không có ích lợi gì khi bạn mãi tính toán những chuyện rủi ro nguy hiểm và chờ đợi vận may. Điều đó còn có thể chấp nhận được trước cơn đại hồng thủy. Khi một người tham khảo ý kiến của bạn bè về một công trình dự định xuất bản trong vòng 150 năm và tiếp tục sống để nhìn xem thành quả của mình sau đó. Nhưng trong hiện tại, một người mãi chờ đợi, nghi ngại và tham khảo ý kiến anh em, bè bạn, cho tới một ngày kia anh ta nhận ra mình đã 60 tuổi và đã mất quá nhiều thì giờ để tham khảo ý kiến của mọi người. Thành ra anh ta không còn thì giờ để làm theo ý kiến của riêng mình nữa. Hãy suy ngẫm về ý kiến này và bạn có thể có được những năm tháng đáng nhớ của một diễn giả thành công. Chương 20. Một cuộc tranh cãi nhỏ. Anh sẽ kết thúc quyển sách này như thế nào? George hỏi tôi. Ý chú muốn nói gì? Tôi đáp. Tôi vừa kết thúc bằng cách trích dẫn câu nói của Sydney Smith, bởi vì tôi đã không kéo dài quyển sách ra bằng cách giới thiệu hết bài phát biểu này đến bài phát biểu khác, hết câu nói này đến câu nói khác. Chắc chắn tôi được quyền làm như vậy mà. Dĩ nhiên rồi, George nói, em không muốn tranh cãi về vấn đề đó, nhưng em cảm thấy là anh nên kết thúc quyển sách bằng một lược đồ tổng quan. Check up chat. Vì lẽ gì? Tôi hỏi. Những lược đồ tổng quan không có ích lợi bao nhiêu. Chúng chỉ chứng tỏ cho thấy chúng ta hoàn hảo ra sao. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, chú khám phá thấy mình là một người chồng hoàn hảo bởi chú đưa ra một lược đồ như vậy trên báo. Và anh cũng chứng tỏ mình là một người sành ăn có hạn theo cùng một cách. Vậy thì, tôi hỏi, các biểu đồ để làm gì? Em thích chúng, có vậy thôi. Giọt ngập ngừng mấy phút, sau đó đứng lên và nói, anh nghe đây, em có một ý kiến tuyệt vời. Tôi nhìn hắn ta một cách dè dặt. Tôi đã nhận được một số ý kiến tuyệt vời của hắn trước đây. Thông thường, Chúng chỉ có nghĩa là hắn vừa nghĩ ra một cách mới mẻ để bắt tôi phải làm việc vất vả hơn nữa. Thế nào? Tôi hỏi. Hãy sử dụng một trong những cách kết thúc chuẩn mực cho một bài phát biểu. Như thế thật tuyệt. Hãy nói rõ xem nào. Tôi nói, không cảm thấy phấn khởi lắm. Dĩ nhiên, em muốn nói đến cách kết thúc tóm lược. The summary close. Hãy liệt kê ra tất cả những điểm chính, từng điểm một. Trước hết người ta học cách thư giãn, sau đó tìm hiểu về nhân tính, tiếp theo học kỹ thuật. Có tôi trong số đó không? Những bài phát biểu một phút được tiếp nối bởi một sự nghiên cứu về từ ngữ và rồi công thức xây dựng bài phát biểu. Khoan đã, tôi la lên. Nếu tôi làm theo lời chú, một độc giả nào đó có thể xem qua phần cuối sách trước và quyết định không mua nó nữa. Và điều gì khiến cho anh tin rằng, George nói bằng một giọng độc ác, có ai đó sẽ mua quyển sách của anh? Câu nói này gây ra một sự tranh cãi nhỏ. Chúng tôi châm thuốc lá và thảo luận trở lại về các kỹ thuật kết thúc. Anh biết đấy, George nói, anh có thể kết thúc bằng một câu hỏi. Nêu một câu hỏi và hãy để nó đấy. Chẳng hạn, bạn có đang xây dựng một bài phát biểu về tình hình an sinh? Hay bạn để lại đấy, sau này sẽ làm? Người lúc nào cũng tìm cách trì hoãn công việc, không bao giờ thành công trong đời. Tôi lắc đầu. Nghe không nhiệt tình lắm, tôi nói, mặc dầu điều đó không mấy xa sự thật. Anh sẽ tỏ rõ nhiệt tình hơn nếu anh chịu khó suy nghĩ đâu vào đó, George nói. Tôi không phủ nhận rằng đó là một ý kiến hay, chỉ có điều nó không phải là một kết thúc đủ mạnh. Tôi cho rằng một kết thúc bằng một đoạn thơ hay có thể là giải pháp tốt cho chúng ta. Và điều đó có nghĩa là, George nói, anh sẽ đọc mấy câu này. Ai đó cho rằng điều đó không thể thực hiện được, nhưng anh ấy sẽ là người duy nhất không nói như vậy cho tới khi anh ta thử làm. Vì vậy, anh ấy bắt đầu làm việc với nụ cười trên môi. Nếu anh ấy có tỏ ra lo lắng, anh ấy cũng giấu nỗi lo đi. Anh ấy bắt đầu hát khi bắt tay vào công việc không thể làm được, và anh ta làm được việc đó. Điều đó có gì là không đúng đâu? Tôi hỏi khi chú ấy chấm dứt mấy câu thơ. Nó tóm lược được mọi thứ. Có đúng thế không? Vì vậy nhiều diễn giả tương lai bị các bạn bè đầy thiện chí làm cho bối rối, trong khi nếu họ bắt tay vào công việc, họ sẽ làm được việc. Em đồng ý, George nói, nhưng không có vẻ trí thức mấy. Dĩ nhiên tốt hơn, anh nên sử dụng một câu trích dẫn mạnh mẽ, vì anh đặc biệt quan tâm đến khía cạnh nhân tính trong suốt quyển sách. Tại sao ta không trích dẫn câu nói của Locke Chesterfield? Phong cách phát biểu của bạn cũng quan trọng như chính nội dung bài phát biểu. Vì lẽ nhiều người cần nghe những điều êm tai hơn là những điều cần suy nghĩ. Không, tôi đáp lại, đó không phải là điều có ý nghĩa. Trong bất cứ tình huống nào, nhân tính cũng không thể được coi là quan trọng hơn nội dung một bài phát biểu. Cả hai đều quan trọng như nhau. Em hiểu rồi, George nói, lần này thì em thật sự hiểu. Phải là một kết thúc có tính nhân nhượng. Hãy mời người đọc viết thư cho anh nếu họ cần sự giúp đỡ. Họ làm điều đó không đợi chúng ta mời. Đó không phải là một sự nhân nhượng. George này, chú không nghĩ rằng... Tôi nói tiếp, một kết thúc lý tưởng chính là những lời nói của vị chủ tọa sau khi cả hai chúng ta cùng phát biểu tại buổi tiệc chia tay trước khi chúng ta rời New York sao? Đó sẽ là kết thúc thật tuyệt. Ừ, George nói, phải rồi. Thay lời kết. Và sau đây là những lời nói của vị chủ tọa hôm đó. Thật là tuyệt khi biết được công việc các bạn đang làm ở nước Anh. Các vị lãnh đạo của các bạn trong ngành công nghiệp đã giữ im lặng trong một thời gian quá lâu. Chúng tôi muốn nghe họ nói về họ. Chúng tôi vui thích thấy họ đến đây và nói cho chúng tôi nghe. Các bạn có thể nói rằng họ không cần gì phải quảng cáo cho nước Anh cổ kính này, nhưng họ có thể nói cho chúng tôi biết về công việc các bạn đang làm. Bởi vì càng hiểu biết các bạn, chúng tôi càng cảm thấy yêu mến các bạn. Thông cảm là nền tảng của tình bằng hữu sâu sắc và một trong những phương cách tốt nhất đưa đến sự thông cảm là nói chuyện trước công chúng.